SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS Tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp cô Phạm Thị Thanh Hà, là một y tá và nhân ngày Y tá Thế giới vào ngày 12 tháng 5. Lần đầu tiên là thay mặt quý thính giả đài SBS xin chào cô Hà. Dạ.
Dạ, xin chào chú và xin chào quý khán giả.
Dạ vâng, thưa cô. Xin trở ngược lại thời gian là cô đã vào nghề y tá được bao nhiêu lâu rồi cô?
Dạ, con học xong trung học thì con vô học ở y tá ở Việt Nam, ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó học được 2 năm thì con bắt đầu đi làm. Thì làm ở Việt Nam thì con làm ở bệnh viện bệnh nhiệt đới, ở khoa hồi sức cấp cứu trẻ em, cũng được 15 năm. Trong thời gian làm việc ở đó thì con sẽ học tiếp lên bằng đại học, tại vì khi mà học ra trường thì mới là trung cấp thôi. Thì sau đó đi làm được một thời gian thì bắt đầu lên học lên bằng đại học ở Việt Nam, học ở Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, và lên tới vị trí là ở trong phòng điều dưỡng của bệnh viện bệnh nhiệt đới. Thì tới năm 2009 thì con lập gia đình và con đi qua bên Úc. Xin nghỉ việc ở Việt Nam mà đi bên qua bên Úc theo diện là lập gia đình. Và qua bên Úc thì con trở lại học lại ngành điều dưỡng của mình với cái ngành đại học á. Theo cái bằng của đại học ở Việt Nam thì con vô lại học lại ở bên đại học của Úc. Và sau khi tốt nghiệp đại học của Úc thì con vô làm ở bệnh viện bệnh dưỡng ở chỗ cái dưỡng lão của người Việt Nam, là chỗ làm con làm cho tới bây giờ.
Dạ vâng, cô cũng nói là tại viện dưỡng lão IVEC phải không ạ?
Dạ, dạ đúng ạ. Dạ, dạ, cái viện dưỡng lão chỗ con làm là cái viện dưỡng lão đầu tiên của người Việt Nam tại New South Wales. Cái này thiết thành lập cho mục đích là cho người Việt của chúng ta ở bên nước Úc có một cái chỗ để mà chăm sóc các cụ lớn tuổi. Dạ, con làm ở đó từ ngày thành lập đầu tiên cho tới bây giờ.
Dạ vâng, dạ, thưa cô, thường thường thì y tá hay điều dưỡng đó, ở trong những cái viện dưỡng lão như vậy thì cũng kiêm luôn là những người mà chăm sóc ông cô carer hay không? Sao ạ?
Dạ đúng ạ. Ở trong viện dưỡng lão thì cái của con là gọi là registered nurse, là những người phụ trách chính về thuốc men, về người ta gọi là bên clinical, nhiều mặt là chăm sóc sức khỏe cho các bác. Ở dưới của con thì có một số anh chị là người ta gọi là assistant for nurse, là những người trực tiếp chăm sóc các cụ về ăn uống, tắm rửa, nói chung là chăm sóc trực tiếp cho các cụ. Ngoài ra thì chúng con có thêm một số các anh chị ở nhà bếp và một số đội ngũ khác chăm sóc về tinh thần, sinh hoạt, tập thể dục cho các cụ ở trong viện dưỡng lão. Thì nói chung mỗi người là một cái công việc khác nhau, nhưng mà công việc chính thì vẫn là tập trung chăm sóc cho các cụ ở viện dưỡng lão, để các cụ được chăm sóc trong điều kiện sinh hoạt và vật chất và tinh thần tốt nhất.
Dạ vâng, cảm ơn cô. Thưa cô, như vậy thì công việc của cô hiện nay với lại công việc tại Việt Nam thì có khác gì không thưa cô?
Dạ, nó vừa có cái giống nhau và cũng có cái vừa khác nhau. Thì khi con ở Việt Nam thì con làm ở bệnh viện là ở trong hồi sức cấp cứu và chăm sóc cho thành phần chính là trẻ em. Thì công việc đặc tính của nó thiên về cấp cứu, về bệnh cho trẻ em. Hiện tại công việc của con bây giờ thì là làm ở viện dưỡng lão, cũng là chăm sóc về sức khỏe, nhưng mà chăm sóc cho các cụ lớn tuổi. Cái chung của ngành điều dưỡng thì vẫn là chăm sóc sức khỏe, theo dõi các tình trạng về sức khỏe, về huyết áp, về bệnh tật của các bác. Thì công việc đó là công việc chính, cũng không thay đổi nhiều cho cái ngành điều dưỡng.
Dạ vâng, còn ở trong cái viện dưỡng lão tại nước Úc này thì thưa cô, có công việc có gì khó không? Có gì khác không và khó khăn không ạ?
Dạ, công việc của con chăm sóc cho các bác ở trong viện dưỡng lão thì cũng gặp nhiều khó khăn, tại vì thứ nhất là chúng ta ở một cái nước bên nước Úc thì nhiều khi là giao tiếp với lại của chính phủ Úc thì chúng ta phải theo cái hệ thống mà y tế của chính phủ Úc. Nhưng mà chăm sóc với các cụ thì nhiều khi các cụ lại có khuynh hướng thiên về bên Việt Nam nhiều. Cho nên chúng ta phải biết cách hài hòa giữa cái Việt Nam và bên nước Úc này để cho chúng ta có được cái kết quả chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho các cụ.
Dạ vâng, cô nói rõ hơn là theo hệ thống y tế Úc và theo các cụ thì thiên về Việt Nam, thì theo hệ thống Úc là thế nào và các cụ thiên về cách chăm sóc ở Việt Nam là sao thưa cô?
Thôi con nói dễ dàng cho tất cả mọi người cũng hiểu ha. Thí dụ như là giống như các cụ ở Việt Nam mình, nhiều khi thấy trong người khó chịu thì các cụ hay thích cạo gió hay là tức dầu vậy nọ. Nhưng mà theo chính phủ Úc thì những cái đó là cái không được phép cho làm. Thế là chúng ta không khuyến cáo những cái đó xảy ra, nhưng mà theo cái phong tục tập quán của các cụ thì các cụ cứ nghĩ là làm như vậy thì rất là tốt cho sức khỏe của mình. Thì trong khi đó thì chúng ta phải giống như giải thích cho các cụ hiểu và làm cho các cụ chấp nhận cái sự chăm sóc đó mà các cụ thông cảm. Còn có những cái mà phức tạp hơn, thí dụ như là các cụ thích sử dụng những cái loại, những cái mẹo dân gian, những cái herbal, những cái gì đó. Những cái mà thiên về bên điều trị về truyền miệng với nhau thì bên nước Úc này thì họ lại không khuyến cáo về cái cách điều trị đó, họ điều trị theo cái khoa học, những cái bằng chứng cụ thể thì chúng ta cũng phải giải thích cho các cụ hiểu để cho các cụ chấp nhận cái điều trị của bác sĩ để đạt được cái kết quả tốt nhất cho các cụ.
Dạ vâng, tạm thời như vậy thôi chứ thật sự thì nếu đi sâu hơn nữa thì sẽ cô phải giải thích rất nhiều, chẳng hạn như là các cụ thường thường hay thích thoa dầu gió xanh phải không?
Dạ, đúng
là
rồi.
Vâng, dầu xanh dạ, thì dạ. Thật sự thì dạ. Y khoa của Úc thì cũng cho phép những cái việc mà massage thưa cô, xoa bóp mà.
Dạ đúng ạ.
Dạ vâng, thì dạ. Đừng có cạo gió hoặc đừng có giác hơi thì chuyện đó là không được hoan nghênh.
Dạ không được phép làm.
Dạ không được phép làm. Dạ vâng. Trở lại cái ngày y tế thế giới thì thưa cô, ngày này thường thường để kỷ niệm có cái mục đích như thế nào? Có giải thích được không ạ?
Dạ, theo con ở Việt Nam á, thì họ có cái ngày thầy thuốc Việt Nam. Còn khi mà đi qua Úc á, thì mới biết được có những ngày khác nhau và biết thêm cái ngày hôm nay là ngày của International Nurse. Theo cái ngày này họ thành lập để cho mọi người có một cái nhìn về cái ngành điều dưỡng, để nhìn thấy cái công việc của cái người làm việc chăm sóc bệnh nhân, để hiểu thêm và cái công việc của họ, và cũng khuyến cáo là có thêm nhiều người tham gia vô cái đội ngũ này để có chúng ta có thêm nguồn lực để mà chăm sóc cho bệnh nhân tốt hơn.
Dạ vâng, cảm ơn cô. Năm nay đặc biệt là ngày điều dưỡng hoặc là y tá thế giới lại trùng vào ngày Mother Day, ngày hiền mẫu. Thì thưa cô, với tư cách là một phụ nữ, thì cô đã có những cái kỷ niệm nào về cái ngày hiền mẫu tại nước Úc này không thưa cô?
Theo cái ngày thành lập ngày của mẹ năm nay thì có một sự kiện rất là đặc biệt là mẹ của con mới vừa mất, mới hồi mất hồi tháng 2 thì ở Việt Nam thì họ gọi là khi mẹ mất thì cái bông hồng cài cho mình là cái màu trắng, thì năm nay là con sẽ đổi cái màu rồi. Thì đó là một cái sự kiện rất là buồn, tại vì Mother Day thì nhớ về người mẹ mất của mình, thì giống như chăm sóc các bác ở trong viện dưỡng lão thì cũng là một cái hình ảnh để gợi nhớ về chăm sóc mẹ con ở Việt Nam. Thì ngày phụ nữ mà nói về ngày nớt và thêm cái ngày của mẹ nữa thì người ta cũng hay kết hợp ở Việt Nam, người ta nói thầy thuốc như mẹ hiền thì cũng là một cái sự kiện đáng để lưu ý đặc biệt, để ghi nhớ cho cái ngày mà Mother Day tới đây. Dạ. Yeah.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất nhiều và thay mặt quý thính giả chúng tôi cũng xin chia buồn với cô về cái mất mát lớn lao nhất trong cuộc đời của một con người. Dạ vâng.
Dạ, cảm ơn chú ạ.
Dạ vâng, hy vọng rằng trong ngày Mother Day ở đây thì cô sẽ nhận được những cái chia sẻ, những cái món quà của các cháu và các cháu ngoại của cô nữa nha. Dạ.
Dạ, cảm ơn chú. Dạ, và cảm ơn các vị khán giả đã có thời gian lắng nghe.
À, kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp anh Đặng Hữu Nghĩa tại Sydney. Lời đầu tiên là thay mặt quý khán giả, xin chào anh Nghĩa. Dạ.
Dạ, con xin chào chú Phan Bách, xin chào quý khán giả đài SBS.
Dạ vâng, thưa anh, vào ngày 12 tháng 5 sắp tới này là ngày Y tế Thế giới. Thưa anh đã vào nghề y tá này được bao nhiêu lâu rồi?
Dạ, xin thưa là vào nghề y tá này cũng hơn 20 năm rồi ạ.
Wow, yeah. Dường như là ở Việt Nam chưa có đi học ngành y tá lần nào phải không ạ?
Dạ, chưa học ngành y tá là khi ông vào sang tại tị nạn Thái Lan. Thì khi đó có cái dịp để mà học ngành y tá của Cao Nguyên Hiệu Quốc họ tổ chức cho trung tâm y tế trong trại á. Thì lúc đó có cơ hội để mà học ngành y tá.
Dạ vâng, trường hợp nào mà em học được y tá ở Thái Lan là do đi tị nạn hay là vượt biên hay thế nào, em có thể kể cho quý khán giả được biết không ạ? Dạ,
đó là vào dịp năm 89 thì em đi vượt biên sang mình Thái Lan. Thì em ở trong trại Thái Lan thì trại rất nhiều trại tầm từ ở bên Thái Lan. Thì Cao Quỹ Hữu Quốc họ có tổ chức cho cái trung tâm y tế để huấn luyện cho những người mà muốn thích tôi phục vụ về ngành y tế như là y tá ở trong trại á, thì em xin tham gia vào quyền đó, và từ đó là em có cơ hội để phục vụ cho người Việt mình ở tại trại tị nạn.
À, lúc đó em mấy tuổi đó ha? Dạ.
Dạ, lúc đó thì em cũng được 18 tuổi, 17-18 tuổi ạ.
Dạ vâng. Rồi sang Úc này là năm nào em Nghĩa?
Dạ, em sang Úc năm cuối năm 2001. Lúc đó là sau khi mà các trại tị nạn Đông Nam Á đóng cửa thì em xin được trở về hồi hương về Việt Nam năm 96. Năm 96 dạ. Thì hồi hương Việt Nam thì khoảng ở Việt Nam khoảng 2-3 năm á, thì được cơ hội được sang định cư Úc năm 2001.
Dạ vâng, được biết rằng em đến trại tị nạn dường như là không có thân nhân hay người nào đi theo hết phải không ạ?
Dạ, khi em sang trại tị nạn thì không có thân nhân, nhưng mà cũng có người bà con đi cùng thôi, chứ cha mẹ thì không có, lúc đó cũng rất là nhỏ. Cũng là thuộc được liệt kê vào thành phần minor. Mình cũng có nhờ người anh bà con đó thì họ đứng form thì cũng được sống bên ngoài, không có trung tâm minor.
Dạ vâng, thường thường đó thì ở Việt Nam mình thường thường quan niệm rằng cũng như Úc vậy, quan niệm là y tá là nữ, còn em lại chọn cái ngành y tá là một nam y tá em ạ.
Dạ thì khi mà em thấy những người bệnh nhân, những người cần sự giúp đỡ thì không phân biệt là giới tính là nam hay nữ, nhưng mà khi sang đến Úc thì y tá vẫn có thể là nam và cũng có thể được làm việc giống như một y tá nữ. Và thường thường thì họ cứ gọi là mới lúc ngày đầu lên làm á thì bệnh nhân cứ gọi là sister, hoặc lúc đó cũng tôi không biết phải nói như sao nữa, là thôi gọi là nurse đi, đừng gọi sister, tại vì gọi là boy. Thì cũng rất là cũng nhiều kinh nghiệm, cũng trải nghiệm, cũng rất là vui buồn. Nhưng mà cái sự chấp nhận của cộng đồng cũng như trên người dân Úc thì y tá nam phục vụ cũng giống như y tá nữ thôi, cũng làm nhiệt tình phục vụ cho cộng đồng, cũng muốn giúp đỡ tất cả mọi người.
Dường như rằng em đã làm việc tại nhiều bệnh viện khác sau khi mà xong cái khóa y tá tại nước Úc phải không ạ?
Dạ đúng rồi, bệnh viện đầu tiên em làm là bệnh viện Bang South, sau đó là em làm bệnh viện Liverpool, bệnh viện Fairfield, tức là những cái bệnh viện của miền Tây Sydney. Thì em làm xong một thời gian ở bệnh viện thì em có xin vào làm ở các cái trung tâm người già của những người già, và đặc biệt là của cộng đồng người Việt của mình ở tại Úc.
Dạ, cái chỗ hiện nay em đang làm là phải là viện dưỡng lão của người Việt không ạ? Dạ.
Dạ, dạ, trên đúng ạ. Hiện tại em đang làm ở viện là IVAC, cái viết tắt cơ chữ là Australian Vietnamese Age Care Center Services á, thì là trung tâm để chăm sóc người cao niên của cộng đồng người Việt. Mình toàn là nói tiếng Việt thôi, tất cả người cư trú trong đó thì là nói tiếng Việt, và y tá cũng nói tiếng Việt.
Dạ vâng, Thường thường thì ở trong các viện dưỡng lão thì người ta cần những người gọi là chăm sóc hơn là y tá, phải không ạ? Thành nữ là có lẽ là em vừa là y tá vừa chăm sóc luôn hay sao? Dạ.
Dạ đúng rồi, tại vì ở trong tại mình gọi là trung tâm dưỡng lão là chỗ trung tâm để chăm sóc người cao niên á, thì họ cần cái sự chăm sóc về căn bản cho hàng ngày hơn, ví dụ như tắm rửa hay là ăn uống hay là tập thể dục hay là vận động, nói chung là những cái chăm sóc về cơ bản của cuộc sống hàng ngày của một người cao niên á thì họ rất là cần.
Dạ vâng. Năm nay thì cái ngày y tá thế giới đã trở lại. Những năm trước thì em có cái cảm tưởng như thế nào khi mà ngày y tá thế giới được cử hành tại Úc?
Dạ, ngày y tá được cử hành tại Úc hàng năm thì thường thường là vào ngày 12 tháng 5. Thì tất cả những cái y tá thì được tôn vinh những người mà làm về những cái tuyến đầu. Do từng thời gian qua thì bị Covid thì rất là nhiều vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như công việc của người y tá, tại vì phải ở tuyến đầu phải đối diện với cái làn sóng mà dịch bệnh Covid á, thì rất là khó khăn. Nhưng mà chính phủ thì họ cũng ủng hộ, cũng hỗ trợ cho một phần nào đó thôi, về như là về tăng lương hay là thêm phần trăm về lương bổng á. Nhưng mà nói chung là cái công việc nó cũng rất là vất vả, phải chịu nhiều bị áp lực stress đối với tiếp xúc với các bác cũng như là các gia đình thân nhân của các bác, thì họ cũng yêu cầu, nhưng mà những cái đồ về điều kiện thì nó cũng được nhưng phần nào đó thôi, chứ cũng không được toàn diện lắm, tại vì do cái dịch bệnh nó cũng hạn chế, ví dụ như là đi vào thăm thì phải giới hạn bao nhiêu người đó, 1-2 người chẳng hạn, thì đó là rất nhiều khó khăn trong thời gian qua, nhưng mà bây giờ đã vượt qua khỏi rồi.
Dạ vâng, năm nay đặc biệt rằng cái ngày y tá thế giới lại trùng vào ngày chủ nhật là ngày Mother Day, ngày hiền mẫu. Thì em có một cái ý định gì với ngày hiền mẫu này không? Chẳng hạn như là sẽ kỷ niệm với mẹ hoặc là với bà xã em hiện giờ. Dạ.
Cảm ơn, năm nay cũng là đúng cái trùng đó, là ngày Mother Day, và tại bên Úc là vừa là ngày nó sinh day nữa. Thành ra là em cũng có tổ chức tiệc nho nhỏ trong gia đình thôi, để tôn vinh những cái công việc, những cái sự giúp đỡ của y tá, cũng như là của một người vợ ở nhà, cũng như những người phụ nữ mà phải nhà chăm sóc những công việc gia đình mà rất là vất vả, những công việc mà nó không có tên đó, nó cũng vất vả nhiều hơn y tá nữa. Thành ra là ngày đó cũng rất là quan trọng, thì em cũng có tổ chức để mà cảm ơn những cái sự đóng góp đó.
Dạ vâng. Còn với người mẹ thì thế nào Nghĩa? Dạ.
Dạ, với người mẹ thì thật sự ra là em, mẹ em đã mất rồi. Nhưng mà những bác ở trong trung tâm cao niên này thì em xem giống như là mẹ và như là bà của em, thì em mỗi người tụi em cũng đến để mà chúc mừng các bác về những cái ngày mà Mother Day. Thì cũng ở trong trung tâm cũng có tổ chức cái ngày này thứ sáu, thì mỗi thứ sáu tức là trước 2 ngày á, thì để tôn vinh những cái sự mà chăm lo chăm sóc của các bác về những cái công việc cống hiến cho cuộc sống của các bà mẹ cũng như các bác đó, thì tụi em cũng có tổ chức vậy.
Dạ vâng, để kết thúc cái buổi nói chuyện ngắn ngủi này thì em có lời nào để gửi đến quý khán giả của đài SBS về ngày y tá và ngày Mother Day không em?
Dạ, để kết thúc rất là xin cảm ơn một cái thời gian vừa rồi cũng như là sự hỗ trợ của tất cả các cộng đồng của người Việt mình ở tại Úc, và cái ngày này con cũng cảm ơn cái sự hỗ trợ của bên chính phủ về cái dịch bệnh vừa rồi, và em cũng khuyến khích anh chị em là người Việt mà có cái điều kiện thì học y tá, để chúng ta trở thành y tá, một công việc để giúp đỡ cộng đồng của người mình cũng như là nước Úc, để mình có cái cơ hội để mình trả ơn nước Úc đã cưu mang mình trong cái thời gian mà mình sống ở tại nước Úc này, xem như là một quê hương thứ hai. Thì cũng như ngày Mother Day thì em xin chúc tất cả những bà mẹ và cô bác anh chị được một ngày Mother Day vui vẻ, hạnh phúc và đầm ấm ạ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.